Tâm sự giường nai. Một trong những hành trang mà con người luôn trang bị cho cuộc sống ở mọi thời điểm lịch sử tồn tại và phát triển của mình là tôn giáo. Dường như không có gì sai khi nói rằng con người không thể tồn tại nếu thiếu tôn giáo. Toynbee, nhà sử học và triết học người Mỹ, đã từng nói rằng tinh hoa của văn minh nhân loại là tôn giáo. Đặc sắc của một nền văn hóa chính là sự biểu hiện tính ưu việt của một tôn giáo. Phật giáo là một trong những đỉnh điểm của nền văn minh Đông Phương, một nền văn minh mà Nietzsche, Albert Einstein, hai nhà bác học, triết gia lỗi lạc đương đại dự đoán sẽ là sự chọn lựa của những người Âu Mỹ trong kỷ nguyên sắp tới. Phật giáo là con đường sống trung đạo, bắt nguồn từ hành trình lịch sử tìm cầu chân lý của Thái tử Tất Đạt Đa, người đã khiến giấc mơ lâu đời của người Ấn Độ nở hoa tại Bồ Đề Đạo Tràng, bên dòng sông Ni Liên thuyền thuộc làng Ưu Lâu Tần Loa, để từ đó Ngài được tôn xưng là Phật. Sau sự chứng đạo vô tiền khoáng hậu và sau 49 ngày trú trong thiền định, Đức Phật đã quyết định chọn lập uyển ở thị trấn Varanasi, nơi mà kinh điển còn gọi là Chư Tiên Đọa Xứ, để trao gửi bức thông điệp cứu khổ cho loài người. Quyết định rồi lên đường, khác với tất cả các giáo chủ của mọi tôn giáo, những vị hoặc phủ đầy màu sắc thần thoại quyền bí, hoặc được tôn vinh trong tiếng tiền hô hậu ủng của quần chúng tín đồ, Đức Thích Ca, không ngựa, không xe, không một người tùy tùng, đã lần lượt kinh qua các thành ấp xóm làng, vượt qua những gian nguy hiểm trở của núi rừng trùng điệp, bộ hành hết đoạn đường dài hơn 240 km để đến Sanat, tuyên thuyết bốn sự thật về cuộc đời cho năm huynh đệ tôn giả Kiều Trần Như. Và từ đó, Lộc Uyển trở thành thánh tích của Phật giáo đồ thế giới. Lộc Uyển là tiếng Trung Hoa dịch từ Phạn ngữ Migavana, có nghĩa là giường nai. Theo chuyện truyền nhân, vô lượng kiếp về trước, Đấng Từ Phụ đã có hai lần thọ sanh trong kiếp nai, lãnh đạo một đàn nai ngay tại trú xứ này. Do vậy, nơi đây cũng gọi là Sanat, nghĩa là con trai. Dù bị ngọn sóng vô thường xói mòn theo dòng thời gian, dù bị lòng người trắc ẩn đã bao lần muốn xóa tan những vết tích Phật giáo, Lộc Uyển vẫn tỏa ra hương vị thanh thoát của núi rừng thiên nhiên. Lộc Uyển vẫn đang tự hào vì đã cưu mang và giữ gìn những vết tích của Thế Tôn, nơi Ngài cư trú thuyết kinh hoặc hành trì thiền định. Mulagan Hakuti tọa lạc về phía bắc khu rừng, là khu trú xứ mà Đức Phật an cư 4 tháng mùa mưa trong năm đầu tiên sau ngày thành đạo. Theo giải thích của một vài tài liệu, những ngôi nhà Đức Phật thường cư ngụ được gọi là Gaddakuti, và ngôi nhà này được gọi là Malagandhakuti, vì chính Đức Phật là người cư trú đầu tiên. Bảo tháp Damet bắt nguồn từ Phạn ngữ Damamet, có nghĩa là chuyện pháp luân, là trung tâm chính của rừng nai thơ mộng. Đại đế Ashoka, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, trong chuyến hành hương chiêm bái bốn thánh tích đã xây dựng nên di tích lịch sử này. Triều đại Gupta, thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, đã cống hiến cho hậu nhân một công trình điêu khắc độc đáo qua việc khuếch đại ngôi tháp theo kiểu kiến trúc hình tròn cao khoảng 38 mét với đường kính 28,35 mét tính từ nền bệ. Được xây bằng gạch nung với màu sắc tự nhiên quyện đan giữa thảm cỏ, hoa, hòa điệu, ngôi bảo tháp càng tỏa ngát uy nghi hùng vĩ giữa trời xanh lồng lộng, đặc biệt với ánh nắng ban mai len lỏi qua những hàng cây, kẽ lá, in thành nét đậm nhạt một cách sinh động, lên trên những đường hoa văn dịu dàng uyển chuyển, khiến ai một lần được chiêm ngưỡng đều tắt hẳn. Tám tượng Phật được tôn trí ở tám ô cửa theo hình bát giác, nằm khoảng giữa chiều cao của tháp, tượng trưng cho bát chánh đạo. Vì nhắc đến Lộc Uyển nên liên tưởng đến bốn chân lý di diệu, đó là khổ đế, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được toại ý là khổ, đối mặt với người vật, những thứ mà mình không ưa thích là khổ, xa rời những người vật, thương yêu là khổ. Nói tóm lại, chấp thủ thân năm uẩn là khổ. Tập đế hay nguyên nhân của khổ là lòng tham dục khát ái. Diệt đế hay niết bàn là đoạn tận gốc rễ dục ái. Và đạo đế hay phương pháp diệt khổ là con đường trung đạo hay bát chánh đạo, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi nhắc đến những lời dạy trí tuệ này, Trong bài phát biểu tại buổi hội thảo quốc tế với chủ đề Bảo tồn những di sản Phật giáo được tổ chức tại Lập Uyển, Varanasi thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, trong tháng 11 năm 1998 vừa qua, Ngài Tổng thống Ấn Độ, Tiến sĩ Narasimha đã bày tỏ sự kinh ngạc và niềm thán phục của mình đối với Đức Bổn Sư. Theo ông, đây có thể là giải pháp khả thi để giải quyết những khủng hoảng rối ren của thế giới hiện nay liên quan đến chiến tranh, nghèo đói, trộm cướp, tham nhũng. Sự đồng tình ắt phải cần thời gian, đặc biệt đối với những ai chưa thật sự cảm nghiệm nó qua việc tự thân hành trì. Đạo Phật là đạo giải thoát, hướng giải thoát sẽ hiện hữu trong từng bước đi của hành giả. Tất nhiên, vì giải thoát này chỉ có thể cảm thông đối với những ai không chối từ nếm nó. Thử một lần để bước được phẩm chất giải thoát qua hình ảnh của những chú nai hiền hòa tại Lộc Uyển thân yêu, ắt cũng đáng lắm thay. Kinh dạy rằng, Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã cư trú tại đây trong một thời gian dài. Bằng sự thanh tịnh và hài hòa, cuộc sống của tăng đoàn như đã hòa nhập vào trong khúc đại hòa tấu của thiên nhiên. Chư tăng đã trở thành đồng loại của chim chóc cỏ cây. Vào giờ thiền định của Đức Phật và chúng tỳ kheo ở phía sau Lộc Uyển, những chú nai hiện từ luôn quanh quẩn bên các ngài như là quyến thuộc thân nhân. Thế nhưng, vào một ngày nọ, trong lúc đi bách bộ kinh hành, Thế Tôn nhìn thấy một người thợ săn quấn y vàng, giả trang hình tướng tỳ kheo nhằm dụ đàn nai vô tội vào trong bẫy săn của mình. Vì vậy, trước khi rời Lộc Uyển để lên đường thuyết pháp độ sanh, Đức Phật tìm cách xua đàn nai vào sâu trong rừng để tránh những hiểm họa có thể xảy ra cho chúng. Vì đã trở thành thói quen, lúc đầu không những đàn nai không sợ sệt mà chúng còn lẩn quẩn theo chân ngài. Cuối cùng Đức Từ Phụ giả bộ giận dữ, đánh đuổi một vài con nên chúng mới chịu rời ngài để vào tận rừng sâu. Nội dung câu chuyện thật đơn giản nhưng hàm chứa đầy tinh hoa. Qua đó chúng ta thấy được một sự hòa điệu trong sự tương quan giữa người và vật. Ở Đức Phật và Thánh chúng, với lòng từ bi vô lượng, tất cả phiền não lậu hoặc đã được đoạn trừ. Do vậy, ai có duyên gần gũi, thân cận đều cảm giác được sự an ổn, thân tâm như đàn con thơ được cặn kề ấp ủ trong tình thương yêu của cha mẹ. Còn ở mỗi chúng ta, niệm sát dẫy đầy, lòng từ khép kín, các nhân tố gây ra khổ đau, tham sân si luôn vận hành trong bẫy mồi danh lợi, tiền tài, sắc đẹp. Giả lại, những toan tính lợi hại thường ẩn tàng trong sự tương giao, làm khởi sinh lo lắng bất an. Và từ đó, chúng ta thường có tư thái tự vệ trong giao tiếp. Một khoảng cách vô hình dường như luôn hiện hữu trong mọi mối quan hệ của con người, không kể thân sơ. Vậy, để hạnh phúc và yêu thương có thể đơm hoa kết trái ngay giữa cuộc đời này, giờ đây mỗi một chúng ta thử trầm tư lại bản đài giao hưởng giữa con người và thiên nhiên tại vườn nai năm xưa, nhằm rút ra những gì cần làm vì hạnh phúc của mình và đồng loại. Có phải đây là sự chờ mong của bậc đạo sư khi Ngài trao gửi cho chúng ta bức thông điệp đầu tiên chăng? Thế giới ngày nay còn quá nhiều người, đặc biệt là những người bị choáng ngợp trước những thành tựu do nền văn minh khoa học kỹ thuật đem lại, đang nghi ngờ hiệu quả về những lời dạy của Đức Phật, thậm chí còn có người e sợ đạo Phật sẽ bị lạc hậu, đang thế tục quá, vật chất quá con đường sống thanh tịnh, giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa này. Tất nhiên khó có thể tìm được một tiếng nói chung trong nhu cầu cảm xúc, đặc biệt là trong lĩnh vực cảm nghiệm, tôn giáo. Tuy vậy, những bức tranh hỗn loạn do sự khủng hoảng của nghệ thuật sống đem lại như tự tử, sát nhân, nghiện ngập, bia rượu, ma túy tại các nước Âu Mỹ, cụ thể qua thảm cảnh tự sát tập thể của nhóm Heavengate, những bậc thầy của bậc công nghệ điện toán, những người đã chấp đôi cánh thiên thần cho những con người hiện đại, ngồi một chỗ, thấy khắp hành tinh, nghe được âm thanh trong mọi ngõ ngách cuộc sống, ắt cũng gợi lên nơi chúng ta những đắn đo lưỡng lự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và thư thái, chao đảo, bất an là những yếu tố luôn song hành với những giấc mơ, ước vọng. Có nhiều cách để đi ra khỏi những phút giây khổ đau ấy, để tìm lại sự thăng bằng trong những tình huống như vậy. Trầm tư về bức tâm thư Lập Uyển cũng là cách mà các bậc hiền nhân thường ứng dụng. Vì Đấng Giác Ngộ đã từng dạy rằng do không hiểu rõ tường tận về bốn chân lý vi diệu này mà chính Ngài đã phải trôi lăn trong luân hồi sinh tử qua nhiều đời kiếp. Do vậy, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp.